đoạn này nói cái gì đây? Lạy cho thầy, tại lần sau Đức Thích Ca cấm tiệt giao nói tội lỗi của tại của bốn chúng thì hai lý do. Cái lý do một là bôi nhọ các chúng, bốn chúng, tức là bôi nhọ Phật pháp. Còn cái thứ hai họ gọi là tán thất cái tánh đức của bản thân. Tán là đoạn, thất là mất, là làm mất cái tánh đức của bản thân. Là bởi vì Phật tử là người phải trì trai giữ giới, mà bây giờ lại buông lung cái miệng, buông lung cái miệng của mình, đi kể xấu người này, những các người, mà lại nhè ngay các bạn đạo ở trong chùa mà lôi ra mà bêu díu. Thế cho nên cái người như thế là cái người gọi là, ta gọi là thất đức. Ở đây gọi là tán thất tánh đức bản thân, tức là thất đức, tức là cái người mất cái đức hạnh của mình. Đi bêu người ta thì chẳng biết người ta thế nào, hẳn cứ biết là chính cái miệng của mình là cái tức là phạm tội rồi. Ở đây kết vào tội trọng, nghĩa là mất không được làm Bồ Tát nữa, mất là ngôi vị Bồ Tát. Thế cho nên Đức Thích Ca vì bảo vệ cho các đệ tử giữ gìn cái đức hạnh của mình, cho nên cấm không cho phạm cái việc này, và đồng thời để bảo vệ cho Phật pháp đừng có bị những các vết như. Nhưng Ngài vẫn nghiêm khắc Phật, Ngài cấm không cho mọi người đi giao nói lỗi lầm của bốn chúng. Như vậy là Ngài có bao che những các cái lỗi lầm của chúng không?
Dạ con kính bạch thầy không.
Sao lại không? Rõ ràng Ngài bao che, Ngài không cho người ta bới ra. Ở đây nói minh bạch là Ngài nghiêm khắc bảo tồn cái nếp sống thanh tịnh của trong chúng, chứ đâu có phải Ngài dung túng. Thì bây giờ ở trong chùa mình mỗi tháng có hai kỳ Bố Tát. Bố Tát là làm gì nhỉ? Gọi là trưởng tịnh. Đấy, tức là mỗi nửa tháng là chúng ta phải kiểm điểm, đấy, sám hối những lỗi lầm. Thế có bao nhiêu lỗi phải sám hối hết, phải kiểm điểm. Thế rồi nếu mà thanh tịnh mới được Bố Tát, là đọc giới luật để nhắc, phải đọc lại giới luật để nhắc lại, như con vừa nói, để trưởng dưỡng công đức, để tịnh trừ phiền não. Thế còn đối với cái bọn mà nó không chịu sám hối thì làm sao?
Dạ con kính bạch thầy là không chịu sám hối mà không có pháp.
Còn thêm một việc là trước giờ Bồ Tát, Bố Tát thì các tỳ kheo làm gì?
Nào cũng có quyền công khai những cái tội mà phi pháp sai luật.
Cử tội, công khai cử tội những phi pháp sai luật. Đấy, tỳ kheo nào cũng có quyền, nếu mà thấy người này có cái này sai, người kia sai, mà người ta không chịu sám hối, thế thì mình cử lỗi, cử lỗi trong chúng với nhau, cử lỗi trước mặt người ta, mà cử trong chùa với nhau để phạt, để trị. Đấy, chứ không phải là Phật bao che, nhưng mà sửa lỗi cho nhau, cử để mà sửa, để cho mỗi người trở về thanh tịnh, chứ không phải cái kiểu đi bêu xấu, đi giao, đi nói. Cái giao nói là cái lòng xấu, cái tâm xấu. Còn đằng này là để xây dựng, cực lực của trách để xây dựng, được coi là đại công đức. Thì con hiểu cái câu này thế nào? Đấy, như thế là đại, ở trong chùa tôn xưng thế là đại công đức. Còn không nói trước mặt, đằng sau lưng đi kể với người này, kể với người kia thì là cái tội thế nào?
Dạ, đó là tội giao lỗi.
mà cái tội này thuộc về tội trọng, nghĩa là nặng nhất trong các tội, thuộc về tội trọng, ngang với giết người, sát sanh là tội giết người, cũng ở trong 10 cái tội trọng này, ngang với tội giết người. Thế cho nên rằng nếu mà làm cũng là chuyện cử lỗi, mà cử lỗi đúng pháp, cử ở trong chúng với cái tâm cho người ta sửa thì đại công đức. Còn đằng này đi rêu rao, đi nói đằng sau lưng mà cứ kể với người này người kia thì cái tội nặng ngang với tội giết người, ở đây cùng với tội sát sanh đấy, 10 cái tội này ngang tội nhau, tội nặng gọi là tội trọng.
Hỏi kiến ngại về thần thương Phật pháp và các Phật tử không tán chấp thánh đức bản thân thì tán chấp
tán như người ta bảo, như con cầm cái nắm bông cái này con rắc thì người ta gọi là tán hoa, tức là rời từng cái, mỗi cái riêng rời ra, cái nghĩa là nó tan nát. Thất là mất, tán thất là để tán là đáng lẽ nó trụ lại, nó tụ lại thì nó tốt, bây giờ tiêu tán đi thì nó long dục, nó tan đi, thế tức là nó mất cái lực. Còn chuyện thất ấy, nghĩa là mất hẳn. Biết rõ 10 sự không tốt đẹp, thế nào là 10 rõ ràng mượn trọn vẹn cái sự không tốt đẹp thì ta phải làm gì? Thành thật và thẳng thắn. Mà nói ngay với đương sự, làm sao lại nói thẳng với người ta như thế, người ta có mất lòng không? Nếu người ta là người biết điều, người ta nhận được lỗi thì người ta cảm ơn. Mình chỉ thẳng như thế thì người ta cảm ơn. Thế mình nói thẳng với đương sự để làm gì? Anh ngay với đương sự, nói với thẳng với người ta như thế để làm gì? Ơn người ta sửa lại. Nói chứ còn nói suông cái này thì nói làm gì? Cốt nói thẳng với cái người có lỗi để cho người ta sửa lỗi. Thế nếu cái người ấy người ta bướng bỉnh, người ta không nghe thì làm nào? Thì nói với sư phụ của cái vị ấy, nghĩa là một vị nào có ảnh hưởng để rút cái giáo dục cho vị ấy, thế thì mình nói, nghĩa là cái lời nói để hy vọng có cải hối, để hạt ngọc châu trở về không vết, nghĩa là gì? Để thanh tịnh, ta sửa được lỗi thì trở về thanh tịnh. Sao lúc hả dạ thuận miệng thì lại phải cẩn thận. Khi mình tức giận mà mình nói thì mình mới có tội chứ. Còn cái lúc mình hả dạ thì mình đâu có ác gì, mà làm sao cũng bảo là có tội, phải đề phòng. Thấy người ta có lỗi mà mình lại hả dạ thì như vậy mình có tốt không? Đó, mình thấy lỗi người ta mà mình hả dạ là mình không tốt rồi. Mà mình lại thuận miệng, thuận miệng nghĩa là bà đâu nói đây, như thế là mình vẫn có cái thói quen nói bừa nói bãi rồi, tức là cái miệng của mình là cái miệng có lỗi lầm nhiều lắm rồi, đến nỗi nó thành thói quen đi, cứ thuận miệng là nói, không cân nhắc cái lời nói, và không phải là con người chín chắn đúng đắn vững vàng, đây là con người buông lung. Thế thì ở đây ấy, là pháp sư ngài dặn dò chúng mình, khi mình tức giận bả đâu nói đấy, người ta bảo giận quá cái gì,
mất khôn
à. Cả giận mất khôn thì khi giận mình nói bậy đã đành. Mà nhiều khi ngồi chơi vui miệng thuận chiều cứ thế nói, nhưng mà đây thuận chiều đây chính là một tỏ là cái miệng của mình nó vẫn quen hư hỏng, cho nên nó mới thế. Chứ còn bình thường cái những cái người người ta chín chắn đúng đắn, chữ khinh nghĩa là nhẹ, chữ bạc nghĩa là nhạt, chữ bạc nó trái với chữ thâm hậu thì người ta gọi là bạc. Bạc nghĩa là nhạt nhẽo chứ không được sâu. Thế là khinh là nhẹ, chữ khinh bạc nghĩa là cái tâm nhẹ, cái tâm đối với cái người kia đó, mình coi thường. Ở đây là chữ bạc là mình không có trọng người ta. Việt Nam mình có câu gọi là bạc đãi, đối đãi với người ta coi nhẹ, không có cái lòng quý. Thì trong cái lúc nói bừa nói bãi gọi là khinh bạc. Đàm là bàn luận, tiếu là cười, đàm là nói bàn nói. Thế là trong lúc bàn nói cười đùa với nhau, mình nhẹ dạ coi thường, cho đem những chuyện phải trái nói bừa nói bãi. Đó là cái thói gọi là khinh bạc, tức là cái người buông lung. Còn cái người thứ hai là khoái giao nói. Thế nào gọi là khoái? Chữ khoái nghĩa là ưa thích. Khoái lạc là vui, mình vui khi mình nói những cái xấu của người khác. Cái miệng ưa thích nói những cái lỗi lầm của người ta. Thì mình trong cái lúc bây giờ mình thấy mình vui, mình cứ phun ra những các lời nói, mình vui vui thích mà mình nói. Không dè là chính mình đang ở trong cái hầm hố, bởi vì mình phạm giới của Phật. Mà cũng không, mình cũng là cái con người thiếu đạo đức, cho nên mới đi vào những cái đường lối này, thì có những cái sai quấy này. Con nói tiếp. Loại hoa thơm thì người ta có quý không? Những cái quý, những cái thứ quý hóa, quý báu thì chúng ta nên gắng mà học. Thế nào là lời nói là bạc mà im lặng lại là vàng? Chữ bạc đây là quý giá, vàng bạc, cho nên chữ bạc đây là quý giá, cho nên cái lời nói là rất quý. Thế nhưng làm sao im lặng lại là vàng? Chẳng mình không nói cái lỗi lầm, đã đành đấy là một việc. Nhiều khi đấy như ở trong chúng, cái ngày Bồ Tát Phật bắt buộc phải nêu những lỗi, mà nêu lỗi lên ấy mà xây dựng thì là đại công đức, thì cũng quý lắm, chứ đâu có phải là chỉ có im lặng mới quý. Cái nói mà để xây dựng cho mọi, cho chị em nên người thì là cái quý vô cùng, là đại công đức. Nhưng ở đây nói, tôi có cái ý khuyên chúng ta nên biết quý cái sự im lặng. Cái câu lời nói là bạc, im lặng là vàng là một câu phương ngôn của châu Âu. Còn châu Á của mình ấy, thì cứ nói là im lặng như hiền thánh. Các bậc hiền thánh mới biết im lặng. Cho nên cái im lặng là cái rất quý. Đức Thích Ca mình ấy, tên là gì nhỉ? Thích Ca Mâu Ni. Con dịch chữ Thích Ca Mâu Ni sang tiếng Việt Nam là gì? Là năng nhân. Thế còn Mâu Ni? Tịch mạc là cái gì? Thế nào gọi là tịch mạc? Là cái tâm, mà mạc là ở cái miệng. Cái tâm không có vọng động, cho nên gọi là tâm, gọi là tịch. Còn cái miệng không có nói vô ích. Chúng ta nên nên biết rằng Đức Thích Ca, bây giờ chúng ta còn lưu lại sách của Ngài, trải qua 2.500 năm, những lời nói của Ngài bây giờ lưu lại, kết lại, gọi là Tam Tạng, ba cái kho sách. Thế sao lại bảo Ngài ít, Ngài không nói, sao lại gọi là mạc? Nói những cái khi nào cần thì mới nói, chứ không nói tào lao, không nói những cái lời vô ích. Thế cho nên người ta gọi Ngài là im lặng. Nhưng thật ra không ai nói nhiều bằng Ngài. Ở thế gian này có ai mà có những lời nói mà 2.500 năm đã, tức là đã lọc đi bao nhiêu rồi, suốt 2.500 năm mà bây giờ còn để lại ba kho Tam Tạng, ba kho sách. Như thế mà lại bảo là Ngài ít nói. Thực ra không ai nói nhiều bằng Ngài. Thế mà tên Ngài lại là Tịch Mạc. Còn chúng ta đó không có tên là Tịch Mạc. Mà liệu sau này có ai ghi lại những lời của chúng mình không? Ở đây nói im lặng là vàng. Đấy, cái im lặng của Phật, Thánh, các Bồ Tát, chúng ta nên tập. Tập có những lời nói như bạc và có những cái im lặng như vàng.
Những vị này hy vọng ở các tôn giáo gốc thích cải hóa nhân dân. Nay nghe bản thân người trong tôn giáo đạo đức chẳng kiện toàn. Cái đạo đức chẳng kiện toàn trong khi có đó chứ?
Đạo đức tức là cái đạo với cái đức của cái người này đấy, chẳng được kiện toàn. Kiện toàn thì là nghĩa là hoàn toàn, kiện là tráng kiện, khỏe mạnh đấy. Cái đạo đức không được khỏe mạnh, không được hoàn toàn, tức là yếu ớt, có dấu, có vết, bị dấu vết. Tức là những cái người này, người ta hy vọng, ví dụ như bây giờ người ta hy vọng đạo Phật của mình để giúp cho nhân dân tới nghe đạo Phật rồi cải hóa thành những người hiền lương. Thế là thì những các quan ta cai trị dân tốt, người ta mừng. Thế bây giờ đây người ta nghe nói ngay trong đạo Phật, các sư ở trong chùa mà có những cái chuyện bậy như thế, thì Đức Phật còn chưa giáo hóa nổi đệ tử của mình, huống chi là còn nói chuyện giáo hóa cho ai. Ngay những người tu ở ngay trong chùa mà đạo đức còn chẳng ra gì, vậy thì tin làm sao được. Thế cho nên người ta kết luận là đạo Phật vô ích. Thế là người ta quay lưng đi. Chẳng những người ta quay lưng đi mà người ta còn đả phá nữa.